Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày thứ Sáu được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ mấy anh Quang Hưng là cho lớn lên đi.
Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thêm một ngày rất là nóng mà chỉ có ngày hôm nay thôi. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng là buổi chiều thì sẽ có mưa và cơn mưa này nó sẽ kéo dài sang tới sáng ngày mai thứ Bảy. Rồi nó mang theo một cái luồng gió lạnh, gió mát làm cho thời tiết nó sẽ dịu lại. Nếu mà tính ra thì ngày hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 103. Ngày mai mà nó có giảm xuống thì nó xuống còn 93, như vậy là cách nhau khoảng 10 độ. Còn vào buổi tối đó thì ngày hôm nay là thấp nhất cũng vẫn còn là 81. Nhưng mà tới ngày mai thì nó giảm xuống còn 72 vào buổi tối, như vậy là cũng khá lắm rồi. Sau cơn mưa trời lại tốt. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện ở bên Anh. Nhưng mà nó cũng đang gây chú ý đến thế giới và ngay cả Đức Giáo Hoàng Francisco cũng như là Tổng thống Donald Trump cũng đã từng lên tiếng về cái vụ này. Số là tòa án của tối cao pháp viện ở bên Anh đó là họ ngày hôm qua có quyết định về cái số phận của cậu bé tên là Charlie Gore. Cậu bé này chưa có được một tuổi nhưng mà bị một cái chứng bệnh cực kỳ là hiếm. Và cái tình trạng của bé đã gây ra một cái sự tranh cãi đối với lại thế giới là bây giờ thì các bác sĩ nói rằng không thể chữa trị được, là buộc sẽ phải rút cái dây trợ sinh ra. Tuy nhiên thì cha mẹ của bé lại không muốn như thế. Và hai ông bà đã tranh đấu để mà có thể đưa bé sang Hoa Kỳ chữa bệnh, bởi vì hai ông bà nghĩ rằng là bên Hoa Kỳ sẽ có một cái kinh tế, sẽ có một cái nền y tế tốt hơn để mà có thể chữa trị. Nhưng mà bây giờ thì bé đã được đưa vào một cái khu vực đặc biệt và chờ là các bác sĩ sẽ rút cái máy trợ sinh ra và bé sẽ chết. Theo như là cái phán quyết của tố cáo pháp viện ngày hôm qua có nói đó là đó không có phải là một cái điều tốt đối với lại bé Charlie nếu mà người ta vẫn tiếp tục nuôi sống bé bằng cái máy trợ sinh. Và vì vậy mà tố cáo pháp viện quyết định là sẽ cần phải rút cái máy ra. Nhưng mà người ta vẫn chưa có biết được rằng là khi nào thì bé sẽ bị rút cái máy trợ sinh ra là bé phải chết. Thì bé Charlie là cái sinh nhật đầu tiên một năm của bé là vào ngày mùng 4 tháng 8 sắp tới đây. Bé bị một cái căn bệnh hết sức là hiếm, từ xưa đến giờ không có. Là khi mà sanh ra thì bé bị mù, bị điếc, không có nuốt được và cũng không có thể khóc. Lẽ đương nhiên là không có lên tiếng được gì cả. Và trong tuần này đó thì bà mẹ của bé là bà Connie Jake cũng như là ông bố là Chris Gore đã buộc phải coi như là chịu thua về vấn đề pháp lý khi mà muốn là đưa bé qua bên Hoa Kỳ để mà chữa trị, chữa bị cái căn bệnh hết sức là hiểm nghèo và rất là hiếm hoi này. Người ta vẫn chưa biết là bên Hoa Kỳ có thể chữa được hay không. Nhưng mà với cái vấn đề y tế tối tân của Hoa Kỳ thì vẫn là một cái niềm hy vọng đối với là hai ông bà. Và bây giờ thì hai ông bà cũng đành chịu là sẽ đưa bé vào một cái khu vực đặc biệt để mà từ từ. Rồi sau đó thì các bác sĩ sẽ phải rút cái dây trợ sinh ra và bé sẽ phải chết mà thôi. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cũng rất là buồn khi mà nghe như vậy. Thật ra thì các cái bậc cha mẹ khi mà sinh con ra thì không có ai muốn con mình phải mắc những cái bệnh như vậy. Và huống chi đây là một cái căn bệnh mà tương đối rằng là ít các em mắc phải, và khi mà được đưa sang Hoa Kỳ thì dù sao với cái nền kinh tế, với cái nền y tế coi như rằng là phát triển nhất thế giới thì cũng hy vọng có thể cứu được, nhưng mà cuối cùng thì đành phải lựa chọn là đưa bé vô một cái nơi nào đó và rút, và sau đó sẽ rút cái ống thở ra. Đây cũng là một cái tin rất là buồn. Thưa quý vị, là sáng hôm nay thì cũng có một cái phần tin liên quan tới việc rằng là chúng ta biết cái người giàu nhất thế giới là Bill Gates, thì ngày hôm qua có một người khác đã lần đầu tiên vượt qua Bill Gates và trở thành cái con và trở thành người giàu nhất thế giới. Và đây là cái người đã coi như là sáng lập ra cái đại công ty Amazon, tức là ông Jeff Bezos. thì ông đã lần đầu tiên trở thành người giàu nhất thế giới, mặc dù là chỉ trong vài tiếng mà thôi. Và sau đó thì ông lại quay trở lại vị trí thứ hai. Thì đây cũng là được xem là một thành công đối với cái người đã sáng lập ra công ty Amazon. Thì ông Bezos sinh năm 1964 tại New Mexico của Hoa Kỳ. Và khi còn nhỏ thì ông đã có những cái dấu hiệu chỉ dấu của một cái người thông minh và thiên tài. Và ông đã khi mà đi học đã từng nói với các giáo viên rằng là tương lai của nhân loại thì không phải chỉ ở trên cái trái đất này, và ông muốn là có thể mở rộng cái sự sống lên những cái hành tinh khác. Và ông cũng đã có một cái công ty thăm dò vũ trụ riêng của mình mang tên là Blue Origin. Và Bezos đã theo học cái chuyên ngành khoa học điện toán tại Đại học Princeton. Và sau khi tốt nghiệp thì ông đã từ chối các cái lời mời từ các đại công ty lớn như là Intel cũng như là Bell Labs. Và sau đó để tham gia vào một cái hãng tương đối là nhỏ tên là Viettel. Và khi mà rời khỏi cái hãng Viettel này thì ông đã làm việc tại công ty DE Show và trở thành phó chủ tịch sau 4 năm. Và năm 1994 thì ông Jeff Bezos nhận thấy rằng là việc sử dụng Internet cũng như là phát triển các cái website đã lên con số là 2.3% một năm. Và con số này đã khiến cho ông quyết định tìm cách nào đó để mà có thể lợi dụng cái sự phát triển nhanh chóng của Internet cũng như là các website. Và ông đã đưa ra cái danh sách là 20 sản phẩm đầu tiên để mà có thể đưa lên Internet và bán trên đó, và từ đó có thể giao đến cho những cái người mà có cái việc muốn mua trên online thay vì phải đi tới các cửa hàng. Và sách chính là trong và sách là một trong những cái sản phẩm đầu tiên mà ông đưa lên cái website của mình. Và sau đó thì ông đã quyết định là sẽ lập cho mình một cái công ty riêng, và ông cho rằng là khi mà không có kinh nghiệm thì thất bại chính là cái kinh nghiệm tốt nhất và cũng là một cái tương lai mà tươi sáng đang chờ đợi ông. Và từ đó thì Amazon đã được ra đời và là công ty đầu tiên bán sách online. Và coi như rằng là nhiều người khi mà muốn mua rất là nhiều các loại sách thì có thể đi lên website này và tìm kiếm. Thì trong tháng đầu tiên khi mà được thành lập thì Amazon đã bán được cho rất là nhiều người trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và có đến hơn 45 quốc gia. Và đến tháng 5 năm 1997 thì đại công ty Amazon đã chính thức lên cái sàn chứng khoán và ngày càng phát triển hơn, và chúng ta đã biết cho đến ngày hôm nay trở thành một trong những đại công ty lớn nhất trên toàn thế giới và không chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Và đến lúc này thì không những là bán sách không mà tất cả các cái mặt hàng gia dụng từ nhỏ cho tới lớn và thậm chí cả cái đồ ăn thức uống thì chúng ta đều có thể lên Amazon tìm kiếm và từ đó có thể lựa chọn để mà họ giao đến tận nhà. Và ông năm 1998 thì Bezos cũng đã trở thành một trong những người đầu tiên, một trong những cái cổ đông đầu tiên của công ty Google, và ông đã đầu tư 250.000 Mỹ Kim để mà sở hữu 3,7 triệu cổ phiếu khi mà cái hãng Google này lên sàn chứng khoán vào năm 2004. Và đến hôm nay thì cái số tài sản của ông Bezos được cho là vào khoảng 13,7 tỷ Mỹ Kim. Đây là một trong những con số tương đối khá là lớn. Và hiện thì ông đang nắm khoảng 17% cổ phần của Amazon. Và từ đầu năm 2017 đến nay, với cái đà phát triển của Amazon cũng như rằng là việc mua lại các cái thương hiệu khác, thì Bezos liên tục được dự báo sẽ chiếm cái ngôi giàu nhất trên toàn thế giới của Bill Gates. Và ngày hôm qua thì lần đầu tiên đã chính thức trở thành sự thật khi mà ông lần lượt vượt qua các cái nhà giàu khác như là Warren Buffett cũng như là cái người chủ của cái hãng thời trang Zara, Amancio Ortega. Và mặc dù bây giờ là đã quay trở lại vị trí thứ hai và nhường lại vị trí đầu tiên cho Bill Gates, tuy nhiên người ta dự đoán trong tương lai không sớm thì muộn thì Jeff Bezos sẽ tiếp tục quay trở lại vị trí của người giàu nhất thế giới và có thể sẽ tiếp tục ở lại vị trí này trong thời gian dài hơn nữa với cái sự phát triển không ngừng của đại công ty Amazon. Anh Quang Hưng.
Vâng, anh Đăng Khoa nói đến Amazon thì chúng tôi vừa mới lên Amazon, nhưng mà đi kiếm, anh biết kiếm cái gì không? Nước mắm. Amazon không có bán nước mắm.
Không, Nhưng mà bây giờ không bán, nhưng mà tương lai sẽ bán nếu như có
Dạ
nhiều
vâng.
người người ta request.
À, bây giờ có ai nào mà muốn bán nước mắm thì lên Amazon bán, chắc là thế nào cũng có lời đó. À, thưa quý vị biết là hãng xe Tesla là một trong những cái hãng xe chuyên môn chế tạo, sản xuất ra các loại xe điện. Và gần đây thì họ có tung ra thị trường các loại Model 3. Đây là một trong những cái model rất là mới mà rất là rẻ. 30 khách hàng đầu tiên đã nhận được cái chiếc xe này vào sáng ngày và tối ngày hôm nay sẽ nhận, đúng là tối ngày hôm nay thứ sáu. Mà cái chiếc xe này khởi sự nó chỉ có 35.000 đô la mà thôi. Như vậy nó chỉ bằng một nửa của cái chiếc xe đời trước của Tesla. Mà cái chiếc xe này đó nó chạy được tới 215 dặm. Và như vậy thì có cả hàng trăm ngàn người sẽ đặt mua, bởi vì loại xe Tesla là một trong những cái loại xe được xem là sang trọng nhất hiện nay. Với cái giá nó quá cao thì ít người mua, nhưng mà bây giờ nó giá như vậy thì sẽ là một cái điều rất lợi đối với lại Tesla, và họ sẽ làm ăn. Và sau đó thì người ta, cái công ty này cũng có dự định là họ sẽ sản xuất là các loại xe SUV, tức là các loại xe cao cao đó, hoặc là các loại xe pickup. Tuy nhiên Tesla thì lại không có nhiều dealer của họ ở giống như là những cái hãng xe khác, chẳng hạn như là Mercedes hay là Audi. Thì cái loại xe Model 3 này đó, nó chỉ là một cái loại xe tương đối nhỏ, nhưng mà nếu mà nó thành công thì có thể là công ty này sẽ chế tạo ra cái loại SUV. Và cái loại SUV của Audi đó bây giờ là hoàn toàn điện, và một số các công ty khác thì họ cũng đang sản xuất tung ra thị trường trong cái năm sắp tới đây. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta biết là khi mà đi mua những cái loại xe điện như vậy thì chúng ta được giảm thuế, gọi là tax credit, khoảng 7.500. Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là chính phủ cũng chỉ giới hạn mà thôi. Chẳng hạn như là một cái hãng xe thì 200.000 cái chiếc xe điện hoàn toàn điện 100% thì mới được giảm, và tới cái chiếc xe trên 200.000 đó thì không có được giảm. Trong khi đó Tesla bây giờ là họ đã bán được 126.000 chiếc kể từ năm 2008. Cái đời xe Tesla xe điện trước đây đó là Model S thì nó giá tới 69.500, tức là 70.000 cho một chiếc xe như vậy rồi. Và như vậy đó thì ngay chính cái nhân viên làm việc cho Tesla cũng không có đủ khả năng để mà mua một cái chiếc xe đời Model S. Nhưng mà bây giờ thì có Model 3 là cái chiếc xe quá rẻ, chỉ có vào khoảng 30 mấy hai mà hồi nãy con Hưng có nói đó, là nó chỉ có bằng nửa cái giá của cái chiếc xe 70.000 mà thôi. Vậy là nó chỉ có 30 mấy ngàn, và khi mà chúng ta đặt mua, đây là chỉ có đặt thôi chứ không phải là quý vị đến ra ngoài quý vị có sẵn mua đâu, phải đặt cọc 1.000 đô la, và sau đó thì công ty họ sẽ chế tạo. Nhưng mà có một cái điều người ta vẫn chưa biết, một cái chiếc xe rẻ chỉ có một nửa giá của cái chiếc xe đời trước, không biết là nó có cái phẩm chất nó như thế nào, xe có tốt hay không và nó có đáng tin cậy hay không, đó một cái điều khác. Nhưng mà anh Đăng Khoa ráng để dành tiền đi chạy một cái chiếc xe mà Tesla nó cũng sang trọng lắm.
Nhưng mà thường thì những cái chiếc xe, những cái đời xe mà khi nó mới ra, thường nó sẽ có những cái nó tốt nhưng mà cũng có thể nó vẫn còn nhiều nhiều chỗ nó chưa có hoàn thiện. Tại vì những cái người lái, khi mà người ta lái một thời gian, họ sẽ có những cái feedback đối với cái hãng xe, và từ đó thì những cái xe sau khi mà nó ra thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà rõ ràng thì nửa giá thì nó đang khoa nghĩ nó tất cả các cái máy nó vẫn giống nhau, nhưng mà quan trọng là các cái option bên trong thì có thể nó sẽ không có nhiều và nó cũng sẽ không có giống như là cái chiếc xe mà cái giá mà 70.000. Nhưng mà nói chung thì vẫn ráng để dành tiền nhìn Quang Hưng để mà lái thử chiếc xe Tesla này coi nó như thế nào. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh ngày thứ sáu hôm nay. Và mến chúc khán giả cũng như Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào thứ hai tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.